Câu hỏi này là con có hai câu về cái nhóm là hướng người vào đạo. Câu thứ nhất là con rất muốn người thân trong gia đình con biết đến đạo Phật nhiều hơn. Vậy con nên làm gì, đặc biệt là ba của con, vì con rất muốn ba con hiểu rõ về đạo Phật. Câu hỏi thứ hai là một người con Phật, con dẫn bạn đạo Thiên Chúa giáo đi tham dự khóa tu thì có tội không? Con có nói với bạn đó là cứ đi đi, có rất nhiều điều các thầy giảng giúp ích cho cuộc sống hiện tại của mình, không sợ lỗi đạo. Và nếu như mà con khuyên bạn con mà bạn con tới chùa tu thì có bị lỗi đạo hay không? Anh như là Phật.
Câu hỏi thứ hai đó, chẳng những không lỗi đạo, không có tội mà còn có phước. Ở chỗ đó, phát xuất từ một thiện tâm, từ một động cơ cao quý, muốn bạn khác tôn giáo của mình đó có cơ hội đến chùa tham khảo những kiến thức Phật pháp mới lạ, mà có khả năng giải quyết được những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Và vấn đề là ở chỗ đó, người có uy tín thì mới có thể khuyên được, mời gọi được những người bạn khác tôn giáo đến chùa tham dự khóa tu. Và thầy khuyên đó là các bạn trẻ nên nỗ lực và tình nguyện làm công việc quan trọng này. Hiện nay các tôn giáo khác đó, bao gồm mà Thiên Chúa giáo và Tin Lành đó, thì có rất nhiều các bạn trẻ tình nguyện trước khi ra lập nghiệp đó, sau khi học xong cử nhân thì họ tình nguyện khoảng 6 tháng đi đến các nước lạc hậu, trong đó có Việt Nam, để chia sẻ cái tin mừng trong Kinh Thánh Tăng Ước mà Chúa Giêsu Kitô đã dạy. Họ đã học tiếng bản ngữ, họ đã học văn hóa bản địa, họ đã giao tiếp bằng cái tình thương và sự chân thật của mình để thu hút những người chưa có đạo và khác đạo đến với tôn giáo của họ. Cũng có những bạn đứng ở tại các cái công viên, ở các cái quảng trường tại các nước phương Tây, nơi mà sự tự do truyền đạo đó được khích lệ. Về phương diện đó, Phật giáo chúng ta còn quá ít các Phật tử tình nguyện và xung phong làm công việc này. Cho nên dẫn đến một khóa tu thì cái điều kiện á, để trải nghiệm được cái sự tu học trong Phật giáo khác với các tôn giáo khác, và cái cơ hội để hiểu được cái nền minh triết đạo Phật sâu hơn các cái minh triết của các tôn giáo khác, sẽ giúp cho các bạn chúng ta có cơ hội trở thành Phật tử, hoặc nếu ít nhất đó cũng trở thành là một tín đồ của tôn giáo đó, có một cái tầm nhìn hiểu biết tốt hơn trước khi là họ đến với đạo Phật. Cho nên thầy khuyên các con nên tình nguyện làm công việc này và phát nguyện đó, trong một tháng tối thiểu hãy dẫn dắt được một người đến chùa, một người trở thành Phật tử thông qua lễ quy, một người đến tham dự khóa tu, một người đó đi đến dự một lớp giáo lý ở Phật giáo. Vậy như vậy một năm, nếu bằng lý tưởng đó và bằng sự phát tâm đó, các con đã giúp được ít nhất là 12 người bạn mình trải nghiệm được cái hạnh phúc an lạc như chính mình đang có. Vì hạnh phúc Phật đó không dành riêng cho chúng ta những người Phật tử, mà cần phải được chia sẻ quảng bá cho nhiều người càng tốt. Như vậy các bạn trẻ hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương cái thiện chí của bạn mình. Về câu hỏi một đó, đó là một người con muốn cho cha mình hiểu được đạo Phật để trở thành Phật tử, thì đây đó là cái tâm nguyện thể hiện cái lòng hiếu thảo rất là có giá trị mà tất cả các bạn trẻ nên làm. Là một đứa con gái mà khuyên người cha thì khó hơn một người con trai khuyên người mẹ. Thì dầu là con trai con gái thì các bạn trẻ cần lưu tâm một số điều sau đây để khuyến khích cha mẹ mình trở thành Phật tử. Điều một, chứng minh cho cha mẹ biết kể từ khi làm Phật tử các bạn hạnh phúc hơn, ngoan ngoãn hơn, hiếu thảo hơn, tự lập hơn, không dựa dẫm vào cha mẹ nữa, và làm cho gia đình đó của mình nó được hạnh phúc hơn bằng cái trách nhiệm với sự tình nguyện cao. Đây là điều quan trọng nhất Vì lúc đó đó, người cha, người mẹ và các thành viên trong gia đình quan sát và thấy rất rõ những cái sự chuyển biến tích cực ở chúng ta. Và ít nhiều gì người thân chúng ta sẽ thắc mắc là đâu là động cơ, đâu là nhân duyên dẫn đến cái kết quả tích cực và cao quý này. Từ đó chúng ta chia sẻ nhân duyên đến chùa tu học ở một khóa tu, đến nghe một buổi giảng tại một giảng đường, gặp một vị thầy, một sư cô trong một chương trình từ thiện, hay là nghe một cái trao đổi hội thoại ở trên diễn đàn, hoặc là tình cờ bắt gặp được một băng giảng trên internet qua YouTube, hoặc là tra khảo ở trên Google, mà con đã có được cái kết quả tích cực như thế này. Cái sự chia sẻ chân thành đó sẽ giúp cho cha mẹ chúng ta thấy rất rõ được cái giá trị nương tựa tâm linh mà mình có thể tham khảo được. Điều hai, nếu cha mẹ và người thân chúng ta là thành phần tri thức hoặc là thành phần có kinh nghiệm lão luyện, thì chúng ta nên tìm những tác phẩm về Phật học ứng với cái kiến thức nghề nghiệp mà cha mẹ chúng ta đang theo đuổi. Ví dụ như cha mẹ làm nghề kinh doanh, hiện nay chúng ta có những tác phẩm Phật giáo và kinh doanh, hay là doanh nghiệp với đạo Phật, rồi những tác phẩm trị liệu tâm lý để vượt qua căng thẳng trong làm ăn, vân vân, thì tặng cho cha mẹ mình trong cái ngày sinh nhật. Và khi tặng đó, chúng ta phải nói được cái nội dung của tác phẩm đó trong vòng đó 3 phút, hoặc tác phẩm này đã cứu cuộc đời của con, tác phẩm này đã mang lại một cái khuynh hướng mới trong cuộc sống của con, rất có giá trị. Nhân ngày vui nhất của cha của mẹ, con kính tặng đến cha mẹ và mong cha mẹ vì thương con hãy đọc tác phẩm này. Còn nếu mà người thân của chúng ta là người bình dân, thì chúng ta có thể mua những quyển sách bình dân về Phật giáo, nói về nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, tái sanh, vân vân, hoặc là những cái tác phẩm Phật học đã được sách nói thực hiện. Hoặc nếu cha mẹ chúng ta không có khả năng để đọc, thì mình nên là dành thời gian nhất định để đọc cho chính cha mẹ mình nghe, và hãy chọn lựa một cách thật là kỹ những cái tác phẩm nào, những cái câu chuyện nào, những nội dung nào đó, nó làm lấy động được, nó làm chuyển hóa được cái nhận thức chưa hoàn chỉnh, thậm chí là sai lầm ngộ nhận ở người thân chúng ta, để từ đó người thân chúng ta bắt đầu có thiện cảm về đạo Phật. Điều ba, đối với những người thân có thành kiến lớn với người tu hoặc một ngôi chùa nào đó mà trong quá trình sống trong quá khứ đã va vấp phải, thì việc thay đổi nhận thức từ người thân có phần khó hơn. Vì những người thành kiến á, người ta thường quơ đũa cả nắm, thì chúng ta phải dùng các cái quy luật logic để giải thích khéo léo. Mí sâu có mắt, nhà dọn có nơi, không thể biến một cái tình huống cá lẻ trở thành đó là một cái đoàn thể của Phật giáo được. Thì như thế là quy nạp tùy tiện, quy nạp thiếu khách quan, quy nạp một cách đó là xúc phạm đến những bậc chân sư chân tu khác. Và chúng ta phải chứng minh được những tấm gương cao quý của các vị xuất gia cao quý khác, để cho người đó chúng ta đó giải tỏa được, quên đi được cái hình ảnh xấu của một vị tu sĩ nào đó đã xuất gia rồi mà không làm trọn cái hạnh người xuất gia của mình, có những cái sơ suất, có những cái vi phạm với luật đạo Phật để làm cho người ta mất niềm tin. Và bằng ba bước đi như vậy, thì thầy rất mong và tin tưởng rằng với sự khôn khéo của các bạn trẻ, hãy nỗ lực thuyết phục để cho cha mẹ và người thân của mình á, từ việc chưa hiểu và xa lạ với đạo Phật, trở thành những người yêu quý mến đạo Phật và chánh thức trở thành Phật tử. Và để làm một việc đó đó, thì các con chịu khó phối hợp với các thầy, các sư cô, để mình đó là nói trước một số cái gia cảnh của mình và khuyên cha mẹ đến gặp. Thì những cái cuộc đàm đạo như thế đó sẽ mở ra những cái cánh cửa cơ hội để ước mơ chúng ta trở thành một hiện thực.